Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Almaty xin mến chào quý thính giả. Ngày hôm nay, 27 tháng 9 năm 2008, chúng tôi xin giới thiệu quý vị bài giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh với tựa đề Bàn tay của Chúa. Xin mời quý vị chú ý lắng nghe.
Và sáng hôm nay, tôi có một chia sẻ một cái đề tài đặc biệt. Mong rằng quý vị tìm đây để giúp đỡ trong đời sống của mình. Đề tài sáng hôm nay là Bàn tay của Chúa. Quý vị thấy bàn tay có quan trọng không? Ngày xưa tôi nhớ lúc mà học lớp 6 không biết chơi làm sao, đánh lộn làm sao không biết nữa, mà đánh xong mà gãy cánh tay bên trái phải đi băng bột. Khi mà cánh tay mà băng bột rồi chỉ có một cánh tay à, lái xe đạp cũng khó, mà tô cơm, quý vị ăn tô cơm Việt Nam ăn tô cơm bằng đũa cũng khó ăn chứ sao phải không, vừa cầm tô cơm mà ăn. Cho nên hình như mất một cánh tay rất khó làm việc lắm. Cho nên tôi mới cảm thấy là cái bàn tay rất quan trọng, mà khi mà được hai bàn tay là mình rất mừng rỡ. Chúa ban phước cho hai bàn tay để mình ôm, để mình bốc, để mình khiêng, để mình vác, để mình lượm, để mình lặt, đúng không? Bàn tay làm được nhiều thứ đúng không? Và bàn tay rất đặc biệt, Chúa ban phước cho nó đặc biệt lắm. Phải có 5 ngón. Quý vị thì nghĩ một bàn tay một người mà tôi thấy mắt mà 2-3 ngón thì chừng thì khó rồi đó. Lượm lặt đào sới cũng rất khó. Cho nên Chúa ban phước cho đầy đủ. Cho nên cái bàn tay là một gì rất quan trọng. Mà khi làm việc cũng vậy đó, bàn tay cũng cần hai cái bàn tay. Vững chắc chứ không phải là ốm yếu. Bàn tay trở thành là một cái điều rất quan trọng trong cuộc sống hàng ngày. Đôi khi chúng ta thấy nó không quan trọng. Đôi khi chúng ta thấy là không sao. Đôi khi mà mình mắc một ngón tay hay là bằng ngón tay hay là bị tê liệt rồi, mình thấy nó một sự thiếu sót rất lớn trong cuộc sống. Bàn tay trở thành những gì rất đơn giản mà hữu dụng. Rất nhẹ nhàng mà mạnh dạn. Nhưng sáng hôm nay tôi muốn đề cập một cái bàn tay rất quan trọng cho quý vị thấy, để cho chúng ta thấy không phải rất đơn giản giống như chúng ta tưởng. Không phải là chúng ta thấy một cái hiền lành nhẹ nhàng giống như chúng ta thấy, hoặc là chúng ta thấy rất mạnh dạn mà cũng rất đơn sơ. Để giúp cho chúng ta hiểu được hoặc là nhớ được bài chia sẻ sáng hôm nay về bàn tay của Chúa, thì bàn tay có 5 ngón. Thì sáng hôm nay tôi đề cập 5 điều quan trọng về bàn tay của Chúa. Vì nhớ bàn tay 5 ngón không? Thì 5 điều quan trọng, nếu mà chúng ta nhớ bàn tay mình 5 ngón thì mình chúng ta nhớ 5 điều này. Điều đầu tiên đó là bàn tay của Chúa là một bàn tay sáng tạo. Một bàn tay rất đặc biệt là chế hoặc là nung đúc hay là tạo biến một cái điều gì rất quan trọng. Một bàn tay này làm nên cả vũ trụ mà ngày hôm nay không ai bắt chước được. Chúng ta hãy xem thử ở trong sách Hebrew đoạn 1 câu số 10. Quý vị cùng với tôi ở trong sách Hebrew đoạn 1 câu số 10. Hãy xem thử Kinh Thánh đề cập như thế nào về bàn tay của Chúa. Hebrew đoạn 1 câu số 10 nói rằng: Hỡi Chúa ban đầu, trước hết Chúa đã dựng nên đất, và các tầng trời cũng là công việc của tay Chúa. Sáng nay tôi nói tay rất nhiều, nhưng tôi tìm những câu kinh thánh nói về tay của Chúa. Thì tất cả công việc do tay của Chúa. Phải có bàn tay của Chúa dựng nên vũ trụ, có bàn tay của Chúa dựng nên trái đất, chỉ có bàn tay của Chúa dựng nên tất cả những gì chúng ta thấy trên trần gian này. Không phải là tự nhiên suy nghĩ mà có, nhưng mà do bàn tay của Chúa dựng nên. Cho nên cái bàn tay này rất đặc biệt dựng nên, và trong bàn tay đó dựng nên một điều sáng tạo tuyệt hảo, là ở trong sách Sáng Thế Ký đoạn 1 câu số 26. Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 26 là Chúa dành điều rất đặc biệt là giây phút cuối cùng trong sự tạo hóa, là dựng nên con người. Dựng nên con người. Dựng nên con người. Chúa nói rằng câu số 26 của Sáng Thế Ký đoạn 1 rằng: Đức Chúa Trời phán rằng, chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và tượng ta. Khi mà tôi ngay thấy là con người mà mình có bàn tay, bàn chân này kia đó, là tôi hình dung được Đức Chúa Trời cũng giống như thế. Vì Đức Chúa Trời nói ta muốn dựng nên con người giống như hình ta và tượng ta. Cho nên chắc chúng ta không có sai lầm khi mà chúng ta nói rằng Đức Chúa Trời có bàn tay để dựng nên thế gian. Và trong Hebrew, trong sách Mác đoạn 10 câu số 6 nói rằng Chúa dựng nên người nam và người nữ. Quý vị để xem đây nè, Sáng thế ký đoạn 2 câu số 7 đề cập đến bàn tay của Chúa. Tuy rằng không có dùng bàn tay ở đây, nhưng mà quý vị có thể tưởng tượng là Chúa dựng nên người nam người nữ như thế nào. Ở trong Sáng thế ký đoạn 2 câu số 7 nói rằng Jehovah Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắng lên hình người. Quý vị có lấy bàn tay nắng lên hình không? Quý vị có hình dung là Đức Chúa Trời nắng lên hình người bởi hai bàn tay của Chúa. Quý vị biết không, khi mà tôi thấy người ta mà nắng một cái bình hoa hoặc là chế một cái đồ gốm nào đó, một bàn tay khó làm lắm. Cần hai bàn tay, từ vuốt, từ chà, từ tẩy, từ làm mỗi thứ. Hai bàn tay của Đức Chúa Trời đã nắng lên hình của con người. Từ đầu xuống chân đó là bàn tay vĩ đại mà Ngài đã hình dung được là con người phải nắng như thế nào trở thành hoàn hảo. Cho nên những gì chúng ta có từ đầu tới chân, có hai mắt, hai tay, hai chân đầy đủ là Chúa đã quyết định hết, đã thấy rằng đây là tuyệt hảo, bàn tay của Chúa đã dựng nên. Đó là sự sáng tạo thứ nhất, ngón tay đầu tiên là cái ngón đầu tiên là sáng tạo. Ngài là đấng sáng tạo, bàn tay của Ngài là tạo hết tất cả những gì mà chúng ta thấy ngày hôm nay. Ngày hôm nay chúng ta thấy rằng chúng ta con người mình tạo ra nhiều thứ, nhưng mà rốt lại là Chúa tạo nên. Chẳng hạn là bây giờ quý vị đóng một cái bàn, quý vị đòi hỏi phải có miếng gỗ và vài cọng đinh, phải không? Nhưng mà đinh từ đâu mà có, gỗ từ đâu mà có, cũng bàn tay nào dựng nên, phải không? Còn có một cái thanh cây nào đó để dựng lên gỗ, hay là mỏ sắt nào đó có thể mà có đinh, vân vân. Cho nên tất cả những gì chúng ta thấy hiện nay là ngón tay đầu tiên, là điều đầu tiên, bàn tay của Chúa là sáng tạo. Ngài sáng tạo một cách vĩ đại. Khi cha mẹ mà sanh con đẻ cái, mình mừng rỡ khi thấy đứa con chào đời. Hầu như mình có một phần trong đó để có con, có được con trai con gái trong nhà. Tuy rằng chúng ta biết nhờ đấng sáng tạo là Đức Chúa Trời mới có con cái, nhưng mà sau khi có con rồi đó là mình phải tìm một cách để bảo vệ. Cho nên điều thứ hai, ngón tay thứ hai của Đức Chúa Trời là bảo vệ. Không có ai trong đời này mà không muốn được sự bảo vệ, phải không? Từ nhỏ tới lớn mình muốn được bảo vệ, muốn được chăm sóc, muốn được che chở. Tôi muốn thử xem bàn tay của Đức Chúa Trời có mạnh mà có thể bảo vệ được tôi không. Quý vị hãy xem ở trong sách Giô-suê đoạn 4 câu số 24. Trong sách Giô-suê đoạn 4 câu số 24 cho chúng ta biết như thế này. Khi Giô-suê thấy được bàn tay của Chúa rồi mới thốt lên một lời như thế này. Và trong Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Giô-suê đoạn 4 câu số 24 nói rằng: "Hầu cho các dân tộc thế gian biết rằng tay của Đức Giê-hô-va là rất mạnh." Tay của Đức Giê-hô-va là rất mạnh. Tôi không biết mạnh như thế nào, nhưng mà tôi biết Jesus đã thấy được cái bàn tay của Đức Chúa Trời đã rẽ biển đỏ ra để cho dân sự có triệu người đi qua. Ô, bàn tay của Chúa vĩ đại. Bàn tay của Chúa có thể trong sa mạc khô khan không tìm được miếng nước mà đập vào hòn đá, nước tuôn chảy ra để nuôi cả triệu người uống. Chúa sẽ thấy một bàn tay của Chúa vĩ đại. Bàn tay của Chúa vĩ đại tới nỗi rằng là quân lính địch đã tấn công dân Do Thái, hầu như bàn tay đã chặn đứng lại và tiêu diệt dân địch. Khi Chúa sẽ thấy bàn tay của Chúa quá mạnh, quá vĩ đại, thì người mới run sợ nói: "Bàn tay của Chúa mạnh quá." Bàn tay vĩ đại nha. Cho nên quý vị, bàn tay nó một cái quyền lực ở trong bàn tay, mà mình nghĩ quyền lực trong bàn tay của Chúa mạnh như thế nào. Tôi nói ở trong sách Ê-sai phải chép một câu này để chúng ta mới nhớ, ở trong Ê-sai đoạn 23 câu số 11. Ê-sai đoạn sau 23 câu số 11. Cho chúng ta biết được bàn tay của Chúa như thế nào. Bàn tay của Chúa đề cập ở trong Ê-sai đoạn 23 câu số 11 như thế này: Đức Giê-hô-va đã giáng tay Ngài trên biển làm cho các nước rung động. Có nghĩa bàn tay của Chúa khi mà giáng lên đó là nước rung động. Mà nước rung động sóng gió thì bàn tay của Chúa cũng giáng lên. Ở trong sách trong Tân Ước là khi mà sóng gió, bàn tay của Chúa cũng giáng lên là sẽ yên lặng. Hầu như cả thiên nhiên vũ trụ nghe lời bàn tay của Đức Chúa Trời. Quý vị thấy không? Cái sự bảo vệ, cái sự quyền lực của bàn tay của Đức Chúa Trời như thế nào? Như vậy tôi hỏi rằng là bàn tay của Chúa có thể cứu tôi được không? Ở trong sách Ê-sai đoạn 59 câu số 1 cho chúng ta biết rõ ràng. Khi tôi đọc đến đây tôi mới biết được cái quyền lực của Chúa có thể cứu bất cứ ai. Và Chúa muốn nhắc nhở chúng ta thấy rằng có nhiều người hoặc là một số người không biết Chúa có thể cứu được mình hay không. Ở trong Ê-sai đoạn 59 câu số 1: Này, tai Đức Giê-hô-va chẳng trở nên ngắn mà không cứu được. Có nghĩa là các ngươi đừng có tưởng là tai của Chúa ngắn quá mà không có gian dài ra cứu quý vị được, hay là yếu quá mà không vớt quý vị được. Quý vị thân, Ê-sai chứng tỏ rằng là bàn tay của Chúa, bất cứ mà chúng ta đi đâu Chúa cũng có thể kêu gọi chúng ta được. Jonah chạy trốn tới đâu bàn tay của Chúa cũng giang ra kéo Jonah trở lại. Ai có thể mà lọt xuống hố sâu bao nhiêu Chúa cũng có thể kéo trở lên. Thương mại trên bàn tay của Chúa không thể nào mà giới hạn, vô hạn mà con người không thể tưởng tượng. Cho nên Ê-sai mới chấm dứt một câu này. Phải nói trong cái sông Ê-sai đoạn 41 câu số 10. Ê-sai đoạn 41 câu số 10 nói như thế này: Là đừng sợ vì ta ở với ngươi, chớ khinh khiếp vì ta là Đức Chúa Trời ngươi, ta sẽ bổ sức cho ngươi phải, ta sẽ giúp đỡ ngươi, lấy bàn tay hữu công bình ta mà nâng đỡ ngươi. Bất cứ hoàn cảnh nào, bàn tay của Đức Chúa Trời cũng nâng đỡ quý vị. Đôi khi quý vị ở trong những sự hoàn cảnh, trong những hoàn cảnh bê tha, trong hoàn cảnh đau đớn, trong hoàn cảnh cô đơn, không thấy được bàn tay hay là bàn tay vô hình của Đức Chúa Trời. Nhưng mà Chúa nói rằng đừng sợ, bàn tay vô hình của ta đã nâng đỡ ngươi, đã che chở ngươi, đã săn sóc ngươi, đã ôm lấy ngươi. Đó là bàn tay bảo vệ thương bà chứ em. Nếu không có bàn tay bảo vệ của Đức Chúa Trời, chắc chắn là tôi không có đứng ở đây. Nếu bàn tay không có bảo vệ mà gìn giữ quý vị đi xe hàng ngày là chắc chắn chúng ta không còn ở đây. Hầu như bàn tay đó bảo vệ luôn luôn, sáng trưa chiều tối cũng bảo vệ. Cho nên cái ngón đầu tay đầu tiên của Đức Chúa Trời không phải là tạo nên chúng ta, nhưng mà thứ hai là bảo vệ chúng ta, che chở chúng ta. Ngón tay thứ ba, khi mà con người chúng ta được bảo vệ, thường thường chúng ta dễ đi lạc đường. Đôi khi chúng ta được bảo vệ, đôi khi chúng ta làm được rồi, chúng ta trở thành kiêu ngạo, cho rằng là mình làm được hết tất cả, cho mình tự bàn tay của mình làm ra, chứ không phải Đức Chúa Trời. Cho nên từ từ mới xa lánh Chúa. Không biết bao nhiêu lần ở trong Kinh Thánh, khi mà Chúa đã nắng lên con người, bảo vệ con người, thì con người từ từ đó có đầy đủ rồi bỏ Chúa. Adam và Eva thấy đầy đủ rồi, đã được dựng nên rồi, trái cây có đầy đủ rồi, từ từ mới tìm được cái khuynh hướng mới, cai trị riêng ta thân mình, chứ không muốn Chúa cai trị. Con người cũng như thế, cái khi mà sáng tác được cái gì rồi, nói rằng chính mình có thể giải quyết. Nhưng mà khi con người đến con đường tột cùng rồi đó, mới thấy kêu cầu Chúa rằng xin Chúa chữa lành con. Đó là ngón tay thứ ba, là ngón tay của Chúa trong bàn tay của Ngài là chữa lành chúng ta. Ngày hôm nay quý vị muốn được chữa lành không?
càng ngày sống gần đến ngày cuối cùng thế gian này, hoặc là nó càng ngày sống gần đến tận thế, con người lắm vào những bệnh tật từ tinh thần tới thể xác mà không có thuốc chữa. Biết bao nhiêu tài liệu tôi đọc về sức khỏe, nói bệnh tiểu đường sẽ không bao giờ chữa được, bác sĩ nói là vô phương. Nếu người sinh ra ở trong gia đình mà bị mỡ mà trong máu nhiều á, hay là cholesterol là vô phương, uống thuốc tạm dừng chứ không bao giờ chữa được. Hầu như con người hình như là không có tin tưởng đấng mà tạo nên thể xác của mình là có thể chữa được. Cho nên Chúa mới đích thân xuống trần gian này 2000 năm trước để dạy cho con người cái phương pháp chữa bệnh. Nếu quý vị nhớ trong sách Cựu Ước là Chúa nói, nếu ngươi theo sự giảng dạy của ta về cách ăn uống, về cách sống, thì ta không giáng tai họa ngươi giống như là ta giáng cho dân Ai Cập. Thưa bà chị em, tôi không tin rằng Chúa giáng giống như là chúng ta thấy trong Kinh Thánh, nhưng mà đó là một hình bóng. Là khi mà chúng ta không sống theo luật lệ sức khỏe, luật lệ cuộc sống của chúng ta đó, là tự nhiên chúng ta sẽ gặp hậu quả thôi. Đó là sự giáng của bàn tay của Đức Chúa Trời, hậu quả. Cho nên Chúa mới biết con người đã lắm vào con đường tội lỗi, đi vào con đường bê tha, và bây giờ đi đến những mức mà không cứu mình được, thì Ngài mới tìm cách xuống trần gian để chữa bệnh. Có phải không? Ở trong Mác đoạn 6 câu số 5, ở trong thời đó hình như Đức Giê-xu đến là giống như một vị lương y đại tài. Ai cũng chạy tìm đến Đức Giê-xu hết. Không phải là họ chưa thử các bác sĩ khác, họ thử rồi, nhưng mà chữa không được. Họ tìm đến bác sĩ cao cả hơn. Là trong sách Mác đoạn 6 câu số 5 như thế này. Mác đoạn 6 câu số 5 nói rằng ở đó Ngài không làm phép lạ nào được, chỉ đặt tay chữa lành một vài người đau đớn. Có nghĩa là bàn tay của Chúa rất đặc biệt. Chúa đặt tay là chữa lành. Quý vị nghe thấy nó có hơi khó tin phải không? Nhưng mà làm sao khó tin được? Nếu bàn tay của Chúa mà nắn lên con người được, làm sao bàn tay của Chúa không chữa lành được? Đụng một cái không phải là đụng giống như chúng ta đụng. Bàn tay của Chúa đụng giống như một con quyền lực cao cả nào đó, sửa lại tất cả những mạch máu, những vết thương ở trong cơ thể của chúng ta. Giống như một bàn tay bác sĩ đó, giải phẫu đến vết thương. Nhưng mà chúng ta thấy rõ lắm, như bàn tay của Chúa vô hình, màu nhiệm lắm. Đụng đến cũng giống như là chữa vết thương chúng ta, mà chữa một cách màu nhiệm. Tôi tin rằng Chúa làm được, tại vì Chúa đã tạo chúng ta lên. Chúa làm được. Và trong sách Mác đoạn 7, tiếp theo câu số Mác đoạn 7, cho chúng ta biết rằng một cái câu chuyện đã xảy ra trong sách Mác đoạn 7 câu số 8 được chép lại như thế này. Trong sách Mác đoạn 7, xin lỗi, câu số 32, đây 32. Người ta đem một người điếc và ngọng đến cùng Ngài, và Ngài đặt tay trên người. Đây bàn tay của Chúa nha. Chúa đặt tay trên người rồi. Ngài đem riêng người ra cách xa đám đông, rồi để ngón tay vào lỗ tai của người, để ngón tay vào lỗ tai của người. Rồi sau đó làm gì nữa? Và thấm nước miếng sức lưỡi của người. Đoạn Ngài ngửa mặt lên trời, thở ra mà phán cùng người rằng: Íp ra ta, có nghĩa là hãy mở ra. Tức thì tai người được mở ra và lưỡi người được thông thả, người nói rõ ràng. Chỉ có bàn tay với ngón tay của Ngài thôi, đụng nên đã xảy ra như vậy. Cho nên tại sao mà nhiều người chạy theo tin? Chắc chắn là phải có chứ, nếu không có làm sao mà chạy theo mà tin. Cho nên bàn tay của Ngài ấy, là đến trần gian này chữa lành hầu như bất cứ bệnh tật nào. Tôi tin rằng nếu mà Chúa Giê-xu mà đặt bàn tay của Ngài trên con người mà bị ung thư, mà bác sĩ nói rằng là bó tay rồi đó, chắc chắn là chữa được. Hay là bị bệnh stroke nào đó mà không lành những mạch máu ở trong não, Ngài chỉ đụng và ráp lại. Quý vị, cái bàn tay của Đức Chúa Trời vĩ đại lắm. Ngài không phải tạo nên chúng ta không? Không phải bảo vệ mình, không chỉ dự chữa lành mình, nhưng mà bàn tay này rất quan trọng. Bàn tay này chuộc lại quý vị. Cái ngón thứ tư của bàn tay Đức Chúa Trời là chuộc lại. Chuộc lại có nghĩa là sao? Cái chữ chuộc lại có nghĩa là đã mắc rồi mà hôm nay mình chuộc lại. Ai đã cướp lấy rồi, bây giờ mình tìm một cách chuộc lại. Chuộc lại là điều rất quan trọng. Chuộc lại nói lên những cái ảnh tượng là đã mắc một điều gì rất kinh khủng mà ngày hôm nay phải tìm cách lấy lại bằng được. Có một đứa bé kia khi mà tạo được một cái chiếc thuyền nhỏ, sơn màu sắc rất đẹp, chơi ở dưới bờ hồ, thì một chiếc thuyền nó chạy lơ lửng, tự nhiên sóng gió thổi đến, chiếc thuyền nó chạy theo bờ sông, đứa bé chạy không kịp để cứu chiếc thuyền đó. Trong bàn tay mình tạo nên, mình vơn sơn vết, mình vẽ đẹp tất cả những gì hoàn hảo, nhưng ngày hôm nay đã mất rồi vì theo chiều gió, tìm hoài không được. Một ngày nọ vào một cái tiệm bán đồ cũ thì thấy giống như chiếc thuyền của mình, thì cầm lên từ cái vết sơn cho tới những cọng đinh đóng giống như là chiếc thuyền của mình. Nhưng mà em không nói rằng đây là thuyền của tôi giật tôi phải đem về. Nhưng mà em nói rằng tôi xin muốn mua chiếc thuyền này vì tôi muốn chuộc chiếc thuyền này lại. Thương bạn chị em, Đức Chúa Trời đã tạo những như chúng ta, Đức Chúa Trời đã bảo vệ chúng ta, và Chúa Trời đã cứu những vết thương chúng ta, nhưng mà vì chúng ta có đầy đủ trong thế gian, chúng ta chạy lạc mất rồi, Ngài phải xuống trần gian này tìm cách phải chuộc lại, phải mua lại, vì chúng ta trong cánh bàn tay của thế gian này, trong cánh bàn tay của Satan, Ngài tìm mọi cách để chuộc chúng ta lại. Khi mà một người chuộc lại thì cần phải trả một giá rất đắt để chuộc lại, thương bạn chị em. Khi quý vị muốn chuộc những món quà hay là những cái gì đó lại, quý vị phải trả một giá chứ. Phải trả một giá. Bàn tay của Chúa chuộc là như thế nào? Ở trong Công vụ các sứ đồ đoạn 2 câu số 23. Công vụ các sứ đồ đoạn 2 câu số 23 nói như thế này. Là Chúa chúng ta thấy một cách rõ ràng là Công vụ các sứ đồ đoạn 2 câu số 23. Vì Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng khi Đức Giêsu trong cuối cuộc đời của mình, thì sách Công vụ các sứ đồ chép lại chúng ta thấy là tại sao người làm điều đó. Ở trong câu số 23 chúng ta biết như thế này. Người đó làm cái gì? Người đó nộp theo ý định trước và sự biết trước của Đức Chúa Trời, và các ngươi đã mượn tay độc ác mà đóng đinh người trên thập tự giá và giết đi. Đóng tin ai trên thập tự giá? Đóng tin bàn tay của Đức Chúa Trời trên thập tự giá. Tôi không biết bao nhiêu người mà bàn tay đó đã chữa lành, mà ngày hôm nay thì những người mà được chữa lành rồi đóng bàn tay của Chúa trên thập tự giá. Ở trong sách Giăng đoạn 20 câu số 25 đến câu 27. Giăng đoạn 20 câu số 25 câu số 7, quý vị xem Kinh Thánh đồng hành rất quan trọng này. Giăng đoạn 20 câu số 25. Các môn đồ khác nói rằng với người rằng chúng tôi hay là chúng ta đã thấy Chúa. Nhưng người trả lời rằng nếu ta không thấy dấu đinh trong bàn tay Ngài, nếu ta không đặt ngón tay vào chỗ dấu đinh, và nếu ta không đặt bàn tay nơi sườn Ngài thì ta không tin. Cách 8 ngày các môn đồ lại nhóm nhau trong nhà của Thomas ở với. Khi đến cửa đương đóng, Đức Chúa Giêsu đến đứng chính giữa môn đồ mà phán rằng bình an cho các ngươi. Đoạn Ngài phán cùng Thomas rằng hãy đặt ngón tay ngươi vào đây và xem bàn tay của ta. Chúa có bàn tay chứ. Chúa muốn Thomas đặt ngón tay của mình vào bàn tay của Chúa. Không phải là một bàn tay rất đơn sơ ngày xưa Thomas đã thấy, nhưng mà xem thử có dấu đinh hay không thì Thomas mới tin. Cái sự mâu thuẫn ở đây mà chúng ta thấy đây, nếu mà bàn tay của Đức Chúa Trời tạo nên vũ trụ, nếu bàn tay của Ngài là bảo vệ mà có sự quyền hành rất đặc biệt, làm sao một bàn tay mạnh cường như vậy mà bị đóng đinh trên thập tự giá? Có phải là lúc đó Chúa Giêsu yếu đuối không? Có phải là lúc Chúa Giêsu lúc đó mà bị bó tay mà không làm được gì không? Thưa ông bà chị em, không. Một ngón tay của Chúa có thể búng hòn đá ra khỏi. Mà thưa ông bà chị em, Ngài không làm điều đó. Vì khi mà Chúa đã nói rằng muốn chuộc các ngươi lại đó, thì Ngài phải buông xuôi bàn tay của mình để cho nhân thế đóng đinh. Không phải là dân La Mã hay dân Do Thái đóng đinh, mà chính tội lỗi của chúng ta đóng đinh Đức Chúa Giêsu. Tại Chúa muốn chuộc chúng ta lại mà. Nếu mà chuộc chúng ta lại đó thì phải trả một giá. Mà giá đó là phải trả bằng huyết. Tại huyết là sự sống. Mà nếu con cái của Chúa mà Ngài tạo nên và Ngài bảo vệ mà Ngài chữa lành mà muốn được sống đó, thì sao? Chúa phải đổ huyết ra để cứu con cái của Chúa lại. Cho nên khi quý vị nhưng Đức Giêsu đến đây, Satan nói rằng nếu ngươi quỳ gối quỳ lại ta, Satan nói như vậy, thì ta sẽ giao thế gian này cho Đức Chúa Giêsu. Cái đó là chứng minh rằng là chúng ta ngày hôm nay thuộc về ai? Thuộc về ma quỷ thế gian này, thuộc về ai? Thuộc về kẻ cầm quyền này. Cho nên nếu Chúa xuống đây, Chúa phải chuộc lại bằng trả một giá rất đắt. Cho nên bàn tay vĩ đại của Chúa cường hãnh như thế nào, lúc đó phải buông xuôi để bị đóng đinh. Và chính mỗi một người chúng ta chuộc lại bởi ngọn đinh đông vào tay của Chúa. Ngài đã chuộc lại. Ngài tìm cách phải chuộc lại. Và Ngài yêu thương chúng ta, Ngài tìm cách phải chuộc chúng ta lại bằng giá cả bao nhiêu cũng được hết. Nếu phải bán tất cả vàng bạc trên trời để chuộc chúng ta lại, thì Ngài cũng đã làm rồi. Nhưng mà chuộc chúng ta lại đòi sự chết của Đức Giêsu. Ngài không tiếc. Đức Chúa Trời không tiếc con một của mình xuống trần gian này. Vì hễ ai tin con ấy thì sẽ được sự sống đời đời. Thưa bà chứ, Ngài không phải chỉ tạo chúng ta ra, Ngài không phải chỉ bảo vệ hoặc chữa lành hoặc là chuộc chúng ta lại, nhưng mà Ngài phục hồi. Đó là ngón tay thứ năm, Chúa phục hồi lại. Khi mà Chúa tạo nên thế gian này tuyệt hảo, toàn hảo, không có sinh lão bệnh tử gì hết, giống như ngày hôm nay cùng người đời thấy, thì Ngài sẽ tìm cách phục hồi lại. Ở trong sách Khải Huyền đoạn 14 câu số 4 nó như thế này. Khải Huyền đoạn 14 câu số 4, đây là nói một cái hình bóng. Mà nếu quý vị học sách Khải Huyền, quý vị hiểu được cái hình bóng này. Là Chúa xuống đây để tìm cách mà gặt hái lại, ở trong gặt hái cái tư tưởng này như này. Ở trong đoạn 14 câu số 14 nó như thế này. Tôi nhìn xem thấy một đám mây trắng, có kẻ giống như một con người ngồi trên mây, đầu đội mão triều vàng và tay cầm lưỡi liềm bên. Tay của ai cầm cái lưỡi liềm? Tay của Đức Giêsu, tay của Đức Chúa Trời cầm lưỡi liềm. Cái lưỡi liềm là gì? Khi mà lúa mà chín vàng rồi đó thì người ta cầm lưỡi liềm, người ta gặt không? Thì giống như thế, khi mà đồng lúa chín vàng, khi mà thế gian này quá tội lỗi và con người chuẩn bị sẵn sàng tiếp đón Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ xuống trần gian này, sẽ gặt hái. Và chính chúng ta là những người được chọn sẽ gặt hái. Ngài muốn phục hồi. Thưa bạn chị em, tôi rất mừng Chúa không phải chuộc chúng ta lại không. Nếu mà Chúa chuộc tôi lại mà tôi vẫn ở trong trần gian này, là sớm muộn tôi cũng sa vào tay của ma quỷ. Tại vì Chúa phục hồi. Nếu mà Ngài không trở lại trần gian này, chính những người gian ác cũng làm những người công chính cũng trở thành gian ác luôn. Ngài phải phục hồi lại. Rồi Ngài nói ở trong sách Văn đoạn 14 câu số 2 và câu số 3 nói, ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ, ta sẽ xây nhà bằng hai bàn tay của ta cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi và sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi ở đó. Thưa bạn chị em, Ngài phục hồi lại cái vườn địa đàng ngày xưa Chúa đã tạo dựng lên. Đó là bàn tay của Đức Chúa Trời, thương bà chị em. Trong cả lịch sử nhân loại, bàn tay của Đức Chúa Trời đã hiện trong mọi thời đại. Từ tạo nên chúng ta, cho tới bảo vệ chúng ta, cho tới chữa lành chúng ta, cho tới chuộc chúng ta lại và phục hồi lại để chúng ta có một cuộc sống vĩnh cửu. Không biết làm sao mà tôi không có thể mà suy gẫm được bàn tay vĩ đại của Đức Chúa Trời. Tôi không biết bàn tay đó có dán lên quý vị sáng hôm nay hay không. Tôi muốn nhận lãnh cái bàn tay ơn phước của Chúa che chở, phục hồi, chuộc tôi lại. Bàn tay của Đức Chúa Trời có thể thể hiện lên đời sống quý vị hay không tùy theo chúng ta. Chúa muốn bày tỏ chúng ta bàn tay của Đức Chúa Trời, mà nếu mà chúng ta không muốn chấp nhận bàn tay đó thì Chúa Giê-xu không thể gì làm được. Người chữa bệnh mà không đến cùng với Chúa, mà không nhờ bàn tay của Chúa đặt lên là sẽ không bao giờ chữa bệnh được. Thì ngày hôm nay nếu chúng ta muốn phục hồi lại trọn vẹn, đầy đủ, từ vết thương tinh thần cho tới thể xác, thì quý vị với tôi cần bàn tay của Đức Chúa Trời. Quý vị muốn nhận lãnh bàn tay của Đức Chúa Trời không? Chính bàn tay đó đã rao ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng ta. Chính bàn tay đó sẽ cứu quý vị khỏi sự chết. Chính bàn tay đó cho quý vị căn nhà ở trên thiên quốc. Xin Chúa nhớ, xin quý vị nhớ đến bàn tay Đức Chúa Trời lúc nào cũng ở cạnh quý vị. Cầu Chúa ban phước cho hội thánh sáng hôm nay.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe trọn bài giảng này. Hy vọng rằng qua những điều này sẽ giúp ích cho quý vị trong cuộc sống thuộc linh. Nếu có điều chi thắc mắc, xin quý vị liên lạc với chúng tôi tại website www.vietsga.org. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.